có năng tác, năng chiến, năng tin. Như thể thuyết có nghiệp thì có quả, người vô tác nghiệp quả là đệ nhất thẩm thâm. Pháp Phật thuyết như thế, nói không mà chẳng dứt, tương tục mà chẳng thường, tội phước cũng chẳng mất. Phật nè, thì mình hỏi lại một lần nữa là ai nghe? Ai nghe? Ở đây thì có người nói rằng nhưng thị ngã văn nhất trời Phật đại, thì đương nhiên là có nhiều vị nói là ngài A Nan, ngài A Nan nghe. Phải là ngài A Nan nghe rồi ngài A Nan thuật lại cho mình nghe, có phải không? Đó. Nhưng mà câu này là câu Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan, hay là ngài A Nan khi lên ngồi pháp tòa thì nói là tôi nghe? Ví dụ như tôi muốn kể một câu chuyện nào đó cho quý vị nghe, mà tôi nghe thầy tôi kể, thì khi tôi lên pháp tòa tôi ngồi, tôi mới nói là thiện trí nghe như vậy đó, nghĩa là tôi nghe như vậy đó. Và lần này là sư phụ tôi dạy tôi là khi ngươi lên ngồi pháp tòa thì ngươi nói giùm tay câu là như thị ngã văn nhất thời. Thì cái này là cái câu mà Đức Thế Tôn dặn dò. Đó. Còn tôi nghe câu chuyện đó mà tôi đến đây hỏi rằng thầy tôi dặn. Đó. Mà tôi đến đây tôi leo lên ngồi trên pháp tòa, tôi nói mô Phật thưa cùng với quý vị. Đó. Cái câu chuyện mà thầy tôi kể tôi được nghe như vậy, là tôi tự nói là tôi được nghe như vậy. Còn lần này là thầy tôi dặn là ngươi lên ngồi pháp tòa nói giùm ta cái câu là như thị ngã văn nhất trời, thì tôi chỉ ngồi pháp tòa tôi lặp lại là Phật dạy đó là trước khi nói là phải đọc câu như thị ngã văn nhất trời. Tức là trước khi tôi nói thì phải đọc dùm cái câu mà Đức Phật dặn đó. Như vậy Đức Thế Tôn đã biết thì sao? Nếu cái câu đó mà để A Nan tự nói thì đương nhiên có người nghe pháp, có người xuyên pháp. Nhưng mà nếu cái câu đó mà Đức Thế Tôn dặn dò ngài A Nan để nói lại thì rõ ràng chẳng ai nghe pháp, mà cũng chẳng có ai xuyên pháp cả. Tức là mình phải nghiệm cái chỗ đó, nghiệm cái chỗ đó. Như vậy mới nói tất cả các pháp đều là vô ngã đấy. Nghĩa là tất cả các pháp đều là vô ngã, thấy không? Tất cả các pháp đều là vô thường. Để là vô ngã, cái vô ngã còn không chấp thì hà huống là chấp ngã sao? Đó là như vậy. Thì cái chữ ngã văn này, cái chữ ngã văn này tức là không nói ai nghe, mà là mỗi người đều phản văn văn tự tánh, tức là tự nghe lại anh tánh mình. Đó là tức là tự nghe lại ở nơi mình. Cái nghe đó nhờ cái phương tiện bằng lỗ tai, nhờ cái phương tiện bằng ý thức, nhờ phương tiện bằng ý thức. Sau khi mình nghe rồi thì mình nghiệm lại ở nơi chính mình, cái đó là cái nghe, thấy không? Cái nghe thật sự, đó là cái nghe đáng nói, chứ không phải là cái nghe chỉ bằng, thấy không? Chỉ có bằng lỗ tai, bằng ý thức, bằng ý thức, mà cái nghe tức là phản văn văn tình tánh, nghe lại ở nơi mình. Do đó xin nói về cái chữ ngã văn. Như vậy văn thành tựu, chữ văn thành tựu tức là nghe thành tựu. Như vậy văn ở đây tức là văn vô văn, nghe mà không có ai nghe cả, nhưng mà mỗi người đều nghe. Mỗi người đều nghe tức là tâm tự hỏi tâm, tâm tự hỏi tâm và tự tâm lên tiếng để trả lời cho chính cái tâm thức của mình. còn tất cả những lời nói của Đức Phật, tất cả những lời nói của các vị thánh đệ tử cũng chỉ là một phương tiện dẫn nhập để cho mình tự hỏi nơi chính mình và tự mình được giác ngộ và giải thoát. Cho nên đó là trung đạo, đó là đệ nhất nghĩa. Cho nên như vậy, có trú chấp vào ngài A Nan hay không phải ngài A Nan đâu. Và cũng là ngài A Nan. Tại sao vậy? Ở đây ta học cái chỗ cái ly rốt ráo đó, cho nên tùy bệnh mà cho thuốc. Có nghĩa là nếu tâm của chúng sanh nào còn ám độ, nếu cái người nào họ còn lầm chấp về pháp, họ còn thấy có Phật, còn thấy có pháp, còn thấy có niết bàn, còn thấy có sanh tử và chưa hiểu được chỗ tột cùng của cái thể như của đạo, thì chúng ta tùy cơ duyên đó mà nói. Lúc đó ngài A Nan nghe như vậy đó, bởi vì tâm của họ như vậy đó, cho nên ta nói như vậy đó. Cho nên sau này không có chỗ chống cãi. Như vậy là thuyết pháp không tranh cãi là như vậy. Thuyết pháp không tranh cãi là bởi vì đã quán chỗ trình độ. Vừa khi đó một chúng hội đứng lên nói rằng, thầy nói như vậy là con chưa hiểu, hay là thầy nói như vậy là con chưa hiểu. À, chưa hiểu thì để dịp khác để hiểu. Như vậy thì lúc đó ngài A Nan đang lên làm bậc thượng thủ, và khi kiếp tập kinh điển thì ngài phát ngôn ra, ngài nói một câu là như vậy ta nghe một thời, và làm như vậy là xác tín điều đó, xác tín cái chúng hội, xác tín cái Phật, xác tín cái thời gian, xác tín cái chú chứ, và xác tín cái niềm tin vững chắc. Ta sẽ xác tín như vậy đó, bởi vì sao? Bởi vì tâm tánh họ như vậy đó. Thế đó. Như vậy thì không có một cái chỗ nào lầm chấp cả. Bây giờ nói chuyện nhất thời. Như vậy tức là văn thành tựu. Văn vô văn tức là văn thành tựu, tức không trú trên cây nghe ở bên ngoài, mà phản văn văn tự tánh, tức là nghe lại ở nơi tánh của mình. Thành tựu được cái nghe đó, thành tựu được cái nghe đó mới có thể có trí tuệ, thành tựu được cái nghe đó mới có thể sáng tâm mình được. Còn chỉ vào cái nghe ở bên ngoài, để cái nghe ở bên ngoài dẫn nhập, thì đương nhiên luôn luôn sẽ bị ngoại cảnh chi phối, khách trần sẽ làm chủ, và những ý niệm khởi phát sinh từ cái nghe ở bên ngoài đó là những ý niệm trao đảo, gọi là đi vào cái chỗ làm sanh tử luân hồi, vọng tâm điên đảo. Cho nên nếu còn cố chấp vào cái nghe ở bên ngoài mà không sáng ở nơi mình, không quay lại với tự tánh của mình, thì chúng ta sẽ luôn luôn bị trói buộc trong vòng sanh tử đó. Bây giờ chỉ nhất thời, trong Phật pháp đã nêu các pháp là chẳng thuộc âm, chẳng thuộc năm âm, chẳng thuộc 18 giới, chẳng thuộc 12 nhập, thì tại sao nói một hợp? Như vậy tùy thuận theo thế gian pháp mà nói một thờ, do vậy khi nói một thờ không có lỗi. Ví như người lấy đất lấy gỗ làm tượng các thiên thần, rồi nghĩ tưởng đến các thiên thần đó, rồi lễ bái trước cái tượng đó, thì sự lễ bái như vậy không có lỗi. Cũng như vậy tùy theo thế gian pháp mà nói một thờ, thật sự ra chẳng có một thờ. Thật sự ra chẳng có một thờ. Đó. Nhưng cái người hỏi, họ vẫn hỏi tiếp, không thể nói chẳng có một thờ được. Vì như Phật đã từng viết là một người xuất thế thì nhiều người được phước lạc. Một người xuất thế, một người tu thì nhiều người được hưởng phước lạc. Tại sao nó không có một? Nếu mà không có một thì tại sao Đức Phật đã nói rằng một người tu thì nhiều người được hưởng? Như vậy có một chứ. Như Đức Phật đã nói, hành đạo không thầy dạy, một mình chẳng bạn bè, một hạnh chẳng thành Phật. Thấu suốt cả thánh đạo, Phật đã từng nói, Phật đã nói đến chữ một ở trong nhiều chỗ như thế, thì tại sao lại không có một? Trong đạo Phật chẳng có cái gì là một cả. Nhưng mà bình thường có con số một. Nhưng mà trong đạo Phật chẳng có cái gì một cả. Nếu nói có một là tùy thuận thế gian pháp, nghĩa là tùy thuận quy ước của thế gian. Đây là quy ước pháp. Tùy thuận quy ước pháp. Cũng như nói, tôi nói rằng về toán học, đó là tôi nói rằng một, chữ một, từ một cho đến hai, trên tia số tự nhiên từ một cho đến hai, tôi xác biết đây là một. Thì cái quy ước, cái quy ước pháp theo thế gian người ta đã quy định như vậy là một, như vậy là một tức là theo quy ước. Ví dụ như một cái bình chẳng hạn, một cái bình, như vậy bình là một hay là một là cái bình? Người ta kêu là một cái bình, như vậy bình là một hay là một là cái bình? Nên cái này là một, cái này là một, như vậy thì cái micro này là một hay là cái micro? Phải nào, nếu cái micro này là một hay là một là cái micro, như vậy một chẳng dính dáng gì cái micro cả, và cái micro cũng chẳng dính dáng gì một cả, nhưng mà người ta nói là một cái micro đó. Như vậy con số một đó được xác quyết bởi quy ước. Mà nếu nó là một là cái micro thì cái đèn cũng là một, cái bàn cũng là một, như vậy cái này một. Và đây là, nếu là đây là micro, đây là cái đèn và đây là cái bàn thì chẳng dính dáng gì đến con số một cả. Nhưng mà ta nói là một micro, một cái micro, một cái đèn, một cái bàn. Như vậy con số 1 là một cái quy ước, dùng danh tự, không? Dùng danh tự để chỉ định về số. Dùng danh tự để quy ước về số. Mà không phải là số. Nhưng mà nó dùng danh tự để quy ước về số lượng. Đó. Như vậy 1 tức là nói về danh tự. Không, danh tự về số đó. Bình cũng là pháp số, mà một cũng là pháp số. Như vậy tất cả đều là quy ước. Bình thuộc về hữu sắc, hữu đôi, phải nào? Hay là cái đèn này thuộc về hữu sắc, hữu đôi. Còn như vậy thì một cũng phải là hữu sắc, hữu đôi. Nếu là một là một pháp, cái đèn cũng là một pháp, thì hai pháp này bình đẳng. Nhưng mà ở nơi một thì không gọi là bình được, hay không gọi là đèn được, thì ở nơi bình cũng không thể gọi là một được. Như vậy một không xếp vào bình, và bình cũng không xếp vào với một, vì một và bình là một. Thì khi nói một thì phải nói bình, và khi nói bình thì phải nói một. Như vậy rất là lộn xộn. Do vậy một với vật, à, một với vật là một, tức là một sự sai lầm. Tôi nói một vật chẳng hạn, một vật thì vật riêng, một riêng. Mà một vật ghép chung lại để nó là một, thì cái đó là một sự sai lầm. Nhưng mà nếu nó là một vật, là một là khác, vật là khác, phải nào? Thì cũng là một sự sai lầm. Do đó nó là một bình hay là một vật chẳng hạn, à, thì cái đó là quy ước. Và các số tự nhiên bắt đầu bằng số 1, và số 1 chỉ là quy ước. Nếu một phải là chẳng lập thành thì hai cũng chẳng lập thành. Do đó muốn lập thành được cái quy ước thì một được lập xác lập thì hai cũng sẽ được xác lập. Nếu một không xác lập thì hai cũng không thể nào xác lập được. Như vậy một là quy ước pháp và chẳng có cái gì là một cả. Đây chỉ là một quy ước trên vấn đề tam, vấn đề nhiều vật chất. Thì đệ tử Phật cũng tùy theo ngữ ngôn của thế gian, đệ tử Phật cũng tùy theo pháp số của thế gian mà gọi. Cho nên nói một thời tức là nhất thời đó, nhất thời. Một thời như vậy, chữ một thời mà dùng danh số quy ước như vậy thì không có lỗi, chứ không đắm chấp vào một thời. Như vậy con số một, phải nào, con số một được xác lập không có nghĩa là nắm bắt được con số một, mà con số một được xác lập trên quy ước danh tự ngữ ngôn để xác lập trong vấn đề toán học. Cho nên nói là toán học là một trò chơi quy ước, chỉ là một trò chơi quy ước thôi, từ số 1 đến số 2. Trên chia số tự nhiên thì chúng ta xác lập là từ số 1 đến số 2 sai kém với nhau một đơn vị. Thế nhưng mà có bao nhiêu chữ số nằm ở chặng giữa 1 và 2? Bây giờ chúng ta nói là có bao nhiêu chữ số nằm ở chặng giữa 1 và 2 thì không thể xác lập được, bởi vì nó có vô số chữ số nằm ở chặng giữa 1 và 2. Bởi vì không có một nhà toán học nào xác định được, không, là có bao nhiêu chữ số nằm ở chặng giữa 1 và 2, mặc dầu trên chia số tự nhiên nó chỉ sai kém nhau một đơn vị. Như vậy tất cả những chữ số đều được dựng lập trên vấn đề quy ước pháp và lấy cái đó làm một cái ước lệ cho người ở thế gian dùng. Cho nên nói chỉ một người thì phải nói đến hai người, nói hai người được thì có thể nói đến ba người, và mở rộng số ra gọi là số, không, gọi là số tự nhiên, số hữu tỷ, số vô tỷ, số thực và vân vân. Tức là đó là vấn đề mở rộng số, mở rộng số trên vấn đề quy ước, tức là nó phong phú hóa về pháp số. Ở đây chúng ta vượt thoát mọi vấn đề phạm tu về số, cho nên nói chữ nhất thời, tức là không xác quyết thời, không xác quyết thời. Cho nên ngay tại đây và bây giờ mọi người đều nghe pháp thì gọi là nhất thời. Ngay tại đây và bây giờ mọi người đều xác lập được như vậy thì gọi là nhất thời. Ngay tại đó Đức Phật nói pháp, ngay tại đó Ngài Anh An tiên thuyết pháp, không, nghĩa là coi như là thuyết tập pháp đạo, thì ngay tại đó là nhất thời. Như vậy bất cứ chỗ nào cũng có thể nói nhất thời được cả, bởi vì Đức, không, nhà Phật đã nêu ra là thời bất khả đắc, tức là chẳng có cái gì được gọi là quá khứ, chẳng có cái gì gọi là hiện tại, và cũng chẳng có cái gì được gọi là vị lai. Cho nên có người là nói là an trú trong hiện tại. An trú trong hiện tại nghĩa là sao? An trú trong hiện tại, như vậy nếu đã chấp nhận được có hiện tại thì chắc chắn anh phải chấp nhận có quá khứ. Nếu đã chấp nhận có hiện tại, chắc chắn anh phải chấp nhận có vị lai. Nhưng mà ba thời đều bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Tùy thuận thế gian pháp ta nói nhất thời, nghĩa là an trú trong hiện tại, đó là tùy thuận thế gian pháp đó. Tại sao gọi là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc? Thì cũng có những người, cũng có những vị ví dụ như tôi nói ngày mai có phải là vị lai không, ngày mai có phải là tương lai không? Nhưng mà quý vị tìm xem thử chừng nào có ngày mai. Ngày mai tức là ngủ qua một đêm là ngày mai gì? Bây giờ cứ ngủ qua một đêm rồi coi thử có ngày mai. Ngủ qua một đêm rồi sáng dậy nói ngày nay chứ sao nói ngày mai được. À, như là chừng nào có ngày mai? Còn nếu chuyện mà nói là mặt trời mọc hay mặt trời lặn, có khi nào mặt trời mọc và có khi nào mặt trời lặn đâu?
Mặt trời là nếu mà theo cái tham theo những cái pháp của thế gian, người ta đã quy ước là mặt trời là một định tinh. Như vậy thì sự xây phần của quả đất, như vậy nó xây như thế nào đó, xây qua như thế nào đó chiếu ánh sáng của mặt trời xuống được thì trời nó gọi là ban ngày. Nếu nó xây qua ở chỗ khác thì gọi là ban đêm. Như vậy mặt trời có mọc không? Và mặt trời có lặn đâu? Mặt trời không mọc và mặt trời cũng không lặn. Nhưng mà người ta nói quen là mặt trời mới mọc rồi mặt trời mới lặn, làm như là nó có di chuyển thật sự. Rồi từ cái chỗ mà mọc hay là lặn của mặt trời đó, từ cái chỗ xây bằng đó, người ta mới quy định về giờ, người ta mới quy định về phút, người ta mới quy định về giây. Như vậy đó là một cái quy định theo chiều quay của chiều quay của quả địa cầu và cái mặt trời, một cái định tinh đó. Thế như vậy đây là một cái quy ước mà. Như vậy thời gian có đầu mối không? Nhà vật lý học Hawking người Anh vừa rồi cái tờ báo tạp chí gì đó phổ thông hay là vật lý thời đại gì đó, thì là cũng có nêu là nhà vật lý học người Anh đã tự hỏi là có thời gian hay không, có thời gian hay không. Như vậy thời gian là cái gì? Thời gian có đầu mối không? Và thời gian có chung cuộc không? Đức Thế Tôn ngay từ lúc đó Đức Thế Tôn đã xác định rằng thời gian không có đầu mối và cũng chẳng có chung cuộc, chẳng có cái gì gọi là thời gian. Nếu vậy gọi là thời, đó là tùy thuận thế gian ta. Vì tùy thuận thế gian pháp, ngay trong cái hiện tại hiện tiền, lấy cái chỗ hiện tại hiện tiền và đang nghe và đang phán văn tự tánh đó mà ta nói nhất thời. Như vậy không tu bất cứ một thời nào cả, không tu bất cứ một thời gian nào cả, cho nên ta nói nhất thời, đó là trung đạo đế, đó là đệ nhất nghĩa đế, đó là vượt khỏi những phạm tù thời gian quy ước, cho nên ta nói nhất thời. Đó, cái ý nghĩa của chữ nhất thời là như thế. Cho nên xóa bỏ tất cả những cái một, xóa bỏ tất cả những cái quan niệm về thờ mà ta nói nhất thời. Chẳng có cái gì gọi là một cả. Tôi nói một cái đèn, nhưng mà một cái đèn là sự thành tựu về pháp tướng. Nhưng thật sự có phải là cái này có phải là một không? Hay nó là vô số những yếu tố, vô số nhân duyên tác thành, và nó là vô chủ, nó là vô ngã. Như vậy ta đã biết rõ như vậy thì ra ta biết rõ như vậy, cho nên ta nói nhất thời. Vì cái chữ nhất đó thiên hạ, nghĩa là người thế gian người ta quen như vậy rồi, cho nên người tu Phật là những người đệ tử Phật, ta cũng thuận theo thế gian mà nói nhất thời. Nhưng bên trong ta đã rõ biết rằng con số một kia cũng đã không xác lập, thời kia cũng đang không xác lập, nhưng mà ngay tại đây và bây giờ ta phải nói nhất thời. Nói như vậy không có lỗi. Nói như vậy không có lỗi. Do vậy, không, một thời đó cũng chẳng thuộc vào ấm giới nhập, không thuộc vào số lượng thời gian. Vì nhất pháp bất khả đắc thì đa pháp cũng bất khả đắc. Như vậy hôm nay chúng ta triển khai đến cái chỗ nhất thời. À, nó căng lắm, bởi vì cái này nó hơi căng. Như vậy tức là tiến thành tựu. Đó, tôi xác lập lại là tiến thành tựu. Văn thành tựu, thời thành tựu. Thời thành tựu tức là thời vô thời, không trú vào thời, cho nên gọi là thời thành tựu. Văn vô văn, tức là không trú vào cái nghe mà phản văn văn tự tánh, đó là văn thành tựu. Tiến thành tựu, tiến thành tựu tức là tiến vô tiến, tức là không trú chấp vào cái tiến mà tự tiến ở nơi chính mỗi chúng ta. Đó, tức là xác thiết được ba vấn đề thành tựu, gọi là lúc chúng thành tựu, vì thành tựu viên mãn chứ không phải thành tựu nửa vời. Thành tựu nửa vời có người thuyết, có người nghe, có thờ.
Vạn pháp và thấu triệt được chân tướng của vạn pháp. Chữ Buddha này Việt Nam gọi là Bụt, Bụt, ông Bụt, vì từ cái chữ Buddha này mà ra. Mình dịch theo cái chữ Phật Đà, sau này người ta không được đọc Bụt nữa, người ta đọc là Phật. Cho nên Việt Nam có tiếng ông Bụt là do từ cái chữ Buddha, nghĩa là cái giáo phái truyền từ Ấn Độ trực tiếp qua thẳng. Còn chữ Phật thì là bắt truyền, nghĩa là theo cái giáo phái, các cái giáo phái từ Trung Hoa truyền sang. Cho nên có chỗ gọi là Bụt, có chỗ gọi là Phật. Chữ Bụt đó là do từ chữ Bụt, Bụt đẹp. Đó. Thì đây nói là chữ Phật, nói chung có 10 hiệu. Chứ mà lại chỉ cho một bậc giác ngộ toàn triệt. Ai là những người giác ngộ toàn triệt, làm chủ được mình, làm chủ được tâm mình mà không nói ai là chủ. Cho nên đó gọi là chủ thành tựu. Thì chủ thành tựu này do vào cái chỗ văn thành tựu. Văn thành tựu, tôi nhắc lại là nghe, nghe từ đâu, nghe về cái gì và lúc nào nghe, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe, và nghe vào chân tâm vắng lặng của mình, nghe nơi cõi vô cùng của mình đó. Cho nên đó gọi là văn thành tựu. Và bất cứ lúc nào cũng nghe, nghe trong từng niệm, nghe nơi chính mình, nghe nơi tâm thể vắng lặng trong sáng. Cho nên không nói thờ, đó gọi là thờ thành tựu. Vì quán giác tất cả các thờ đều chỉ là, đều chỉ là quy ước pháp, đều chỉ là những cái phàm phu pháp quy định. Phải nào, người thế gian họ quy định có ngày có giờ, người thế gian quy định có đêm, không có đêm tối và có ngày sáng. Thì tất cả những sự quy định giờ phút giây ngày đêm vân vân, đó là những cái quy ước pháp của thế gian. Người đã đạt lý được cái lý đạo thấy rõ thờ bất khả đắc, người đạt được cái lý đạo thấy rõ nghe không phải, không phải nghe từ bên ngoài mà chính nghe lại cái bản tâm trong sáng thanh tịnh của chính mình. Do đó chủ chữ Phật là bậc có trí tuệ toàn triệt, không nói ai là chủ. Bởi vì chủ vô chủ, đó là chủ thành tựu. Chủ vô chủ đó là chủ thành tựu. Bình thường người ta nói rằng cái pháp hội thì phải có rằng, phải có người nghe, phải nào, phải có thời gian, phải có chuẩn bị, tức là phải có người thuyết, phải có người nghe, có đối tượng nghe như thế nào, thời gian nghe bao lâu. Còn ở đây nếu về cái câu như thị ngã văn này, nhất thời nó nâng tác, nâng chiến, nâng tin. Như kể trước, có nghiệp thì có quả. Người vô tác nghiệp quả là đệ nhất thậm thâm, pháp hoặc trước như thế. Nói không mà chẳng dứt, tương tục mà chẳng thường, tội phước cũng chẳng mất. Phật nè, thì mình hỏi lại một lần nữa là ai nghe? Ai nghe? Ở đây thì có người nói rằng nhưng thị khả văn nhất trời Phật đại, thì đương nhiên là có nhiều vị nói là ngài Anan, ngài Anan nghe. Phải là ngài Anan nghe rồi ngài Anan thuật lại cho mình nghe. Có phải không? Đó. Nhưng mà câu này là câu Đức Thế Tôn dạy ngài Anan, hay là ngài Anan khi lên ngồi pháp tòa thì nói là tôi nghe? Ví dụ như tôi muốn kể một câu chuyện nào đó cho quý vị nghe, mà tôi nghe thầy tôi kể, thì khi tôi lên pháp tòa tôi ngồi, tôi mới nói là thiện trí nghe như vậy đó, nghĩa là tôi nghe như vậy đó. Và lần này là sư phụ tôi dạy tôi là khi ngươi lên ngồi pháp tòa thì ngươi nói giùm tay câu là như thị ngã văn nhất thời. Có năng tác, năng chiến, năng tin. Như kể trước, có nghiệp thì có quả. Người vô tác nghiệp quả là đệ nhất thậm thâm, pháp hoặc trước như thế. Nói không mà chẳng dứt, tương tục mà chẳng thường, tội phước cũng chẳng mất. Phật nè, thì mình hỏi lại một lần nữa là ai nghe? Ai nghe? Ở đây thì có người nói rằng nhưng thị khả văn nhất trời Phật đại, thì đương nhiên là có nhiều vị nói là ngài Anan, ngài Anan nghe. Phải là ngài Anan nghe rồi ngài Anan thuật lại cho mình nghe. Có phải không? Đó. Nhưng mà câu này là câu Đức Thế Tôn dạy ngài Anan, hay là ngài Anan khi lên ngồi pháp tòa thì nói là tôi nghe? Ví dụ như tôi muốn kể một câu chuyện nào đó cho quý vị nghe, mà tôi nghe thầy tôi kể, thì khi tôi lên pháp tòa tôi ngồi, tôi mới nói là thiện trí nghe như vậy đó, nghĩa là tôi nghe như vậy đó. Và lần này là sư phụ tôi dạy tôi là khi ngươi lên ngồi pháp tòa thì ngươi nói giùm tay câu là như thị ngã văn nhất thời. Thì cái này là cái câu mà Đức Thế Tôn dặn dò. Đó. Còn tôi nghe câu chuyện đó mà tôi đến đây hỏi rằng thầy tôi dặn, và tôi đến đây tôi leo lên ngồi trên pháp tòa, tôi nói mô Phật thưa cùng với quý vị, không? Cái câu chuyện mà thầy tôi kể tôi được nghe như vậy, là tôi tự nói là tôi được nghe như vậy. Còn lần này là thầy tôi dặn là ngươi lên ngồi pháp tòa nói giùm ta cái câu là như thị ngã văn nhất trời, thì tôi chỉ ngồi pháp tòa tôi lặp lại là Phật dạy, phải là trước khi nói là phải đọc câu như thị ngã văn nhất thời. Tức là trước khi tôi nói thì phải đọc dùm cái câu mà Đức Phật dạy đó. Như vậy Đức Thế Tôn đã biết thì sao? Nếu cái câu đó mà để A Nan tự nói thì đương nhiên có người nghe pháp, có người xuyên pháp. Nhưng mà nếu cái câu đó mà Đức Thế Tôn dặn dò ngài A Nan để nói lại thì rõ ràng chẳng ai nghe pháp, mà cũng chẳng có ai xuyên pháp cả. Tức là mình phải nghiệm cái chỗ đó, nghiệm cái chỗ đó. Như vậy mới nói tất cả các pháp đều là vô ngã đấy. Nghĩa là tất cả các pháp đều là vô ngã. Thấy không? Tất cả các pháp đều là vô thường. Để là vô ngã, cái vô ngã còn không chấp thì hà huống là chấp ngã sao? Đó là như vậy thì cái chữ ngã văn này, cái chữ ngã văn này tức là không nói ai nghe, mà là mỗi người đều phản văn văn tự tánh, tức là tự nghe lại anh tánh mình. Đó là tức là tự nghe lại ở nơi mình. Cái nghe đó nhờ cái phương tiện bằng lỗ tai, nhờ cái phương tiện bằng ý thức, nhờ phương tiện bằng ý thức. Sau khi mình nghe rồi thì mình nghiệm lại ở nơi chính mình. Cái đó là cái nghe, thấy không? Cái nghe thật sự. Đó là cái nghe đáng nói, chứ không phải là cái nghe chỉ bằng, thấy không? Chỉ có bằng lỗ tai, bằng ý thức, bằng ý thức. Mà cái nghe tức là phản văn văn tình tánh, nghe lại ở nơi mình. Do đó xin nói làm chủ lấy chính mình, nương theo pháp y chỉ, tự y chỉ, đó là chủ thành tựu. Thế gian tu thường thường là thế gian tu tức là ở ngay trong cõi đời này mang cái tâm niệm phàm phu, đó là thế gian tu. Cái đó không đề cập đến. Mà ba cái cách tu đề cập đến là thiên tu, phạm tu và thánh tu. Tu tức là thiên tu. Thiên tu ở đây là chỉ cho những người đã mang những dầm tư tưởng hoàn toàn trong sáng thuần khiết. Phạm tu là nói đến những con người mang cái tâm tưởng thuần khiết rồi hành xử được bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xa, đó là phạm tu. Và thánh tu đây là những bậc rời bỏ mọi sự ràng buộc nhiễm chấp, rời bỏ không thế gian. Đây là những bậc xuất thế gian từ A La Hán, Bích Chi Phật, chính Bồ Tát cho đến Phật. Đó gọi là thanh tu. Cho nên tu ở thành vương xa, tu ở nơi thành vương xa. Cái thành vương xa này là phương tiện tu. Phương tiện tu này, bởi vì thành vương xa là một cái thành mà trong đó dân cư đông đúc, mưa thuận gió hòa, một cái thành phố mà một nền văn minh cao trong đất nước đó. Cho nên trong kinh Phật thường nói là sanh phùng Trung Quốc, sanh tù phùng Trung Quốc tức là sanh ở nước Trung Quốc. Sanh phùng Trung Quốc có nghĩa là sanh nơi ở giữa nước nó cũng phải, nghĩa là sanh phùng Trung Quốc là sanh nơi cái rốn của cái nước đó, sanh ở cái nơi mà gọi là tập trung cái nền văn minh cao nhất của cái nước đó, sanh vào cái nôi của đất nước đó. Thì Trung Quốc ở đây tức là nơi mà tập trung tất cả những cái văn minh, những sự tiến bộ của một đất nước. Mà nếu sanh vào ở nơi đô thị đó, nơi ở một cái thành phố như vậy đó, thì việc học hành mau tiến bộ, việc tu tập nghiên cứu trí tuệ dễ phát sinh. Cho nên gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, gặp bậc minh sư mà ngay ở trong một cái trung tâm đô thị lớn, một nền văn minh cao, gặp một bậc đạo sư siêu tuyệt, thì cái đó gọi là anh sanh ra thân người là khó, mà sanh vào Trung Quốc lại khó, gặp Phật lại càng khó. Đó. Gặp Phật rồi thấy đạo lại càng khó, thấy đạo mà phát tâm Bồ Đề là càng khó. Cho nên gọi là sanh cùng Trung Quốc ở đây ý nghĩa đó. Cho nên sanh ra cái thân người là khó, mà sanh ra cái thân người mà không sanh ra nữ mà sanh ra nam là khó. Sanh ra nam mà sáu căn đầy đủ là khó. Rồi lại sanh ở Trung Quốc, tức là nơi mà gọi là cái trung tâm văn hóa cao tột của đất nước đó là vấn đề khó. Cái nhà mình tranh cái chỗ mà gọi là chỉ ho khỏi ông nghe ông thấy ông biết được cái điều gì thì cái nó dễ, cái đó thì coi như là cách không có học hỏi được, không nghiên cứu được. Cho nên đây nói là thành viên khá này có đầy đủ chuyên tu, phạm tu, thánh tu, mà là một phương tiện xứ. Ở đây gọi là phương tiện xứ. Cho nên Đức Thế Tôn đã có ý chí xưa kia ở tại thành vương xa, phải là nơi đô thị lớn và nơi có một nền văn minh cao, mưa thuận gió hòa, và có nhiều hàng tu và tách tu và di là phát tâm, phát tâm ủng hộ Phật pháp. Nơi ngay tại đó là có vua Tần Bà Sa La phát nguyện cúng dường Phật và tăng. Nơi đó lại có nhiều bậc trưởng gia, có nhiều hàng cư sĩ và có nhiều bậc anh tài. Nơi đó có tất cả các vị đại nghị luận sư cỡ như Phạm Chí Trường Cảo vân vân. Và chính nơi đây là cái nơi mà có thể tuyên bày được giáo nghĩa đại thừa. Nơi đây có thể là một cái trung tâm đem cái ánh sáng trí tuệ trải khắp cho toàn cõi Ấn Độ và cho nhân loại. Cho nên gọi là chúng ở tại thành vương sáng. Thì như vậy đấy gọi là phương tiện xứ. Phương tiện xứ như vậy thì cũng không xác định là ở nơi nào, miễn là ở nơi đó có đầy đủ điều kiện và đầy đủ sự chuyên tâm quay ngưỡng về chánh pháp, thì cái đó là cái tu sư tốt đẹp nhất. Và điển hình, cái điển hình đó là thành vương xa. Như vậy tức là phương tiện xứ, và cái xứ như vậy gọi là thành tựu. Trú trong thành vương xa thì phải nói luôn đến núi Kỳ Sự Quật. Cái núi Kỳ Sự Quật, chữ Kỳ già được dịch là chim cứu, chữ quật là cái đầu. Người ta còn gọi đó là cứu đầu sơn, cứu đầu sơn, tức là đứng xa nhìn thì thấy nó giống hình con chim cứu. Và nơi đây giống chim cứu thường tụ đến. Trong núi Kỳ Sự Quật này lại có rừng rậm ít thú dữ. Dựa lưng vào cái núi Kỳ Sự Quật đó lại là thành vương xa. Do đó khi chúng đại tỳ kheo các bậc A La Hán thường khi thức đi khất thực về ở nơi cái thành vương xa này và vào trong lưng chừng núi để mà ngồi thiền, để làm nơi tĩnh tọa ở trong các những hang động lớn ở tại núi Kỳ Sự Quật, rất là thâm u yên tĩnh, dễ tâm, dễ đi sâu vào cái nội tâm của mình. cũng như vậy. Đó nè, chỗ ở thoải mái. Cái chỗ ở thoải mái chứ không phải là cái phương tiện, gọi là coi như cái phương tiện thoải mái. Cái không khí mát mẻ, tâm lành, yên tĩnh, ít ồn ào. Sau khi một ngày làm việc lăn lộn rồi, đến lúc mình nghỉ ngơi một chút, tầm tư lại, nhận ra được cái bộ mặt của mình. Thì các ngài hành xử gì thì hành xử, nhưng mà lúc nào cũng đi kinh hành, lúc nào cũng thiền định ở trong rừng sâu của núi Chỉ Sập Phật. Cho nên nơi đó cũng là xứ thành tựu. Như vậy thì cái lối tu như vậy á, thì nó cũng là trung đạo, nó cũng là siêu tuyệt, cũng là đệ nhất nghĩa. Tại vì cũng không cách xa thành phố lắm, mà cũng không phải là khỉ ho cò gáy, các bạn ạ. Nó cũng không cách xa. Ngay cái tu đó cũng là cái cách tu theo cái lối trung đạo. Đèo heo hút gió qua cũng không được. Ẩn cư ở tham, lập cái hạnh đầu đà, chung vô trong các cái chỗ mồ hoang vắng lặng không được. Chung vào trong thâm sơn cùng góc cũng được. Ra ngay giữa chợ đời lăn lộn chửi bới với người ta cũng không được. Nghĩa là cái phương tiện xứ phải cụ túc. Cùng với chúng đại trì kheo tăng, chữ trì kheo, chữ trì kheo hay là trì khưu. Trì kheo còn, trì kheo nó có ba nghĩa. Ba nghĩa gì? Khất sĩ, khất thực, xin lỗi, khất thực. Và gì nữa? Phá ác, gì nữa? Bố mạng. Trì kheo đầy đủ, có ba nghĩa. Khất thực, phá ác, bồ ma. Chữ phá ác đây tức là phá trừ các ý niệm sâu ác. Khất thực ở đây có nghĩa là hành trì cái pháp bình đẳng từ bi. Chữ khất thực ở đây là thể hiện phước điền vung cầm cội phúc cho tất cả chúng sanh, đó gọi là khất thực. Khất thực cũng có nghĩa là, nếu dịch ra có nghĩa là đi xin ăn, gọi là bình bạc con hàng nhà. Các vị tỳ kheo đã phá ác, tức là đã phá trừ phiền não, đã nhận ra được cái thân năm ấm này vô chủ, đã nhận ra thân năm ấm này vô ngã, nhận ra các pháp vô ngã, do đó không tham đắm vào việc ăn uống, nhưng mà khoác cái chiếc y phước điền để làm cái ruộng phước cho tất cả mọi chúng sanh gieo trồng, thực hành pháp từ bi hỷ xả, thực hành được tứ vô lượng tâm. Cái bình bát con ngàn nhà đó là biểu trưng cho sự hòa lạc của muôn loài. Bình bát đó tức là một cái tấm lòng trong sáng thanh tịnh, gửi cho tất cả mọi người, và mọi người cũng trao lỡ ở nơi đó bằng tấm lòng thanh tịnh trong sáng. Cho nên trong cái phim, đoạn phim Tây Du Ký, trong cái tập cuối cùng, nghĩa là thì tâm tạng muốn thỉnh kinh được, muốn thỉnh kinh mà có chữ nghĩa đàng hoàng, phải không có cái gì, người tu không có gì, chỉ có cái bình bát thôi. Đó là, cho nên cuối cùng tâm tạng phải đưa bình bát, mà cái bình bát của tâm tạng đó là bình bát bằng vàng. Bình bát của Phật là bình bát bằng ngọc. Nhưng mà bát của tâm tạng muốn thỉnh kinh thì phải đưa cái bát bằng vàng đổi cái bát bằng vàng. May ra không mới nhận được kinh có chữ. Chứ bốn tâm thanh tịnh trong sáng, bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng. Cái chân lý tối hậu ở đằng sau kinh điển kia là không có chữ nghĩa. Cái chân lý tối hậu đạt đến cái chỗ cao tột của đạo là không có chữ nghĩa, không có chỗ để suy lược. Và cái điều đó là cái điều mà mọi chúng sanh, những người nào có trí tuệ đều muốn đạt đến. Nhưng mà từ khi có chữ nghĩa, từ khi lập khoa quyền giáo, từ khi có pháp tử đế và thập vị nhân duyên, là bởi vì quan sát tâm lượng của chúng sanh ám độ, quan sát tâm lượng của chúng sanh vì đam mê ái và dục, để đoạn từ ái và dục, đoạn từ chấp ngã, chấp có, chấp không ở nơi chúng sanh mà Đức Thế Tôn có thuyết pháp từ đó về sau có văn tự, có chữ nghĩa, có tiếng A La Hán, có tiếng Niết Bàn, có tiếng tăng, có tiếng ưu và tạc ưu và di. Sở dĩ có kinh pháp như vậy là bởi vì tâm trí của chúng sanh còn ám độc, thể của các pháp vẫn tịch nhiên văn lặng. Nhưng mà cái chữ nghĩa kia, nếu sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sự kết tập kinh điển thì đương nhiên được xác định là những kinh điển thành văn. Những kinh điển thành văn đó để lưu bố ở trong nhân gian, để lưu bố không những chỉ riêng cho sự tung ấn đó, cho cái sự Ấn Độ, mà còn nói chung cho cả nhân loại. Nói những cái văn bản thành văn như vậy không riêng gì Phật giáo, mà Bà La Môn giáo, mà tất cả các giáo phái khác như Thiên Chúa giáo, như tất cả các cái đạo giáo khác trên thế giới cũng đều có văn bản. Nhưng không phải là đi thỉnh những cái văn bản đó về để ôm giữ, để làm mưa làm gió, để làm thánh làm thần với một số văn bản như vậy. Nếu nghĩ rằng đi thỉnh kinh để về thờ ở trong tủ mà thành Phật, đó là một điều ngu muội. Cho nên lúc đó ngài Ca Diếp mới nói không, và các bậc thánh ở trên quả trời mới nói là đừng có ngu lắm vậy. Không phải ôm cái chữ nghĩa đó mà là được. Cái chữ nghĩa đó đúng là ôm ra, cái chữ nghĩa đó đúng là chẳng ra giá gì cả. Những cái quyển kinh có chữ đó đối với những cái quyển kinh không có chữ kia thì nó không chẳng ra giá gì cả. Nhưng nhờ những cái chữ nghĩa làm phương tiện để mà đạt đến cái chỗ giải thoát giác ngộ. Nhưng mà thật sự là ngươi có muốn giải thoát giác ngộ hay là muốn ôm chữ nghĩa đó để đem về làm mưa làm gió? Nếu thật sự muốn nhận đó làm phương tiện để mà tu tập đi đến chỗ giải thoát giác ngộ và trí tuệ siêu việt, thì thật sự ngươi phải có tấm lòng vàng, ngươi phải có tiếng tâm thanh tịnh, Cho nên bữa trước tôi đã xác lập là nếu không có tín tâm thì đừng có bước vào Phật Pháp. Xác lập cái niềm tin. Cho nên cái bát kia tôi đã nói rằng là cái bát kia là biểu trưng cho phước điển, biểu trưng cho sự hòa lạc của muôn loài, biểu trưng cho tấm lòng thanh tịnh. Trong kinh Di Ma đã nêu là nếu có thuyết pháp thì các ngươi đừng đem đồ nhớ đựng trong bát báu. Bát báu là bát của ai? Còn ai là đem đồ nhớ và ai là bát báu? Như vậy tâm niệm của chúng, tâm niệm của chúng nhân, của đối tượng là tâm niệm vốn đã trong sáng thanh tịnh. Như vậy Phật đạo sư phải khéo khéo bằng cách nào? Gọi là hảo thuyết đó. Hảo thuyết gọi là chuyển thể đó. Thuyết khi mà người ta nghe để đến bờ bên kia, cho nên hiểu của Đức Phật được gọi là chuyển thể, hay là gọi là hảo khứ, hay là hảo thuyết. Thuyết như thế nào mà trí tuệ người ta phát sinh thì đến chỗ giải thoát nhập. Kinh điển như thế nào, cái thiếu gì những văn bản thành văn, nhưng mà trong đó hoàn toàn chứa toàn sự tà kiến, chiêu mạn, nguy hiểm, đấu tranh. Thiếu gì những văn bản thành văn mà đọc không cả là thấy chết người, đọc cho thấy lặng người luôn. Cho nên muốn được, mặc dù nó là văn bản, nhưng văn bản này là đạt đến chỗ giải thoát và giác ngộ. Do đó ngươi muốn bước vào chỗ đó phải có tấm lòng vàng, phải có bình bát bằng vàng mới đổi lấy đó sẽ được. Nếu không, không thể đổi lấy được. Cho nên phải thông cảm. Đạo sao năng lễ, sơ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Cái chỗ năng lễ và sơ lễ, cái năng và cái sở đều là ở thể không tịch. Cả năng và sở, những cái văn bản kia chỉ là phương tiện, thể tánh của nó vẫn là thể không tịch. Còn cái tâm niệm mà muốn thỉnh kinh này, cái thể của tâm này vẫn là ở thể không tịch. Nhưng mà nếu đã làm phương tiện để đi thỉnh kinh, như vậy phải phát xuất từ tâm thanh tịnh. Cho nên gọi là thông cảm, thông cảm. Thông cảm là đưa bát bằng vàng ra, ta mới cho cái kinh ấy chứ. Mới ra tính cái kinh đó. Thì thật sự đó là một cái vấn đề. Đó, vấn đề đương đại trong cái vấn đề gọi là đi vào cái chỗ là vị nhân và đối trị tất cả. Đó. Do đó cho nên có cái vấn đề đó xảy ra. Cho nên anh nói chuyện mà chữ tỳ kheo, tức là nói đến bậc sa môn, nói cái chỗ là bình bát con ngàn nhà đó, tức là nói đến cái sự dung nhiếp, trong sự dung hóa bình đẳng. Nói chữ tăng, tùy theo tăng, chữ tăng tức là một đoàn thể hòa hiệp. Mà tùy theo là khất sĩ, là phá ác, là bố thí. Như vậy nếu có xuất hiện trên quả đời này để hiển thị pháp, thì một đoàn thể đó là một đoàn thể hòa lạc. Một đoàn thể đó là làm ruộng phước cho chúng nhân gieo vạn. Một đoàn thể đó là một đoàn thể đã phá sạch mọi phiền não và làm chết các loài ma khiếp sợ, cho nên gọi là tỳ kheo tăng. Như vậy ông tăng đó là ai? Quy Phật, quy pháp, quy tăng, tức là trở về với tự tánh thanh tịnh. Trở về với tự tánh thanh tịnh ở nơi mình là tăng. Trở về với cái tự tánh hòa lạc với muôn loài đó là tăng. Sống biết sống hòa lạc với muôn loài đó là tăng. Đó. và tăng ở trong chúng hội này là những bậc A-la-hán. Các lậu đã giúp, đây là bậc A-la-hán. Chữ A-la-hán đây có nghĩa là bậc A-la-hán có ba nghĩa. A-la-hán là sát sạch, là vô sanh và là ức cung. Những bậc tỳ kheo đó đã tinh tấn tu hành, đạt đến quả thứ tư của dòng thánh, đó là sát sạch, đó là vô sanh, đó là ưng cung. Sát sạch có nghĩa là dứt trừ tất cả những phiền não. Những phiền não là giặc, sát sạch tức là dẹp trừ tất cả những phiền não. Chữ tỳ kheo mới có phá trừ những phiền não, còn đây là dứt sạch những chiếc sử hữu lậu. Chữ vô ma chỉ làm cho ma khiếp sợ thôi, còn đây là không, đây không còn là vô ma nữa, mà đã dẹp tất cả các loại ma chướng, đã dẹp sạch hết, cho nên gọi là sát tạc. Chữ a la là nhật, chữ hán là sát, a la hán tức là sát tạc. Chữ a la nó là nhật, chữ hán đó là phá, là sát. Và còn được gọi là vô sanh, tức là ở nơi đây không còn nằm ở trong phân đoạn sanh tử, đã dứt được phân đoạn sanh tử. Chữ phân đoạn sanh tử và cái bậc mà cao hơn đó, tức là diệt trừ được sự biến dịch sanh tử, đó là Bồ Tát. Và đi vào Phật đạo thì diệt trừ được sự vi tế của mình, cho nên ở đây đó là diệt trừ được phân đoạn sanh tử. Chữ phân đoạn sanh tử tức là sự chuyển từng đoạn, chuyển từ ý niệm này qua ý niệm khác, chuyển từ thân này qua thân thân khác, đó gọi là phân đoạn sanh tử. Tức là ý niệm buồn vui lẫn lộn, buồn vui giận ghét oán thù, vân vân, những ý niệm đó nó trao đảo. Bây giờ là bậc A La Hán vô vi bất động, hành niệm hành tâm sáng thanh tịnh, cho nên gọi là dứt phân đoạn sanh tử. Gọi là dứt phân đoạn sanh tử. Còn bây giờ mình thì coi thử có lúc nào buồn rồi có lúc nào vui không, hay là vui vui luôn. Thì nếu mà có lúc buồn lúc vui thì đó là mình còn nằm trong phân đoạn sanh tử. Thì như vậy tức là còn nằm trong phàm phu địa, chưa bước vào đó là thánh nhân địa. Ở đây sát tạc, ở đây gọi là vô sanh, tức là dứt hẳn phân đoạn sanh tử. Ở đây được gọi là ưng cung, cũng được gọi là ưng cung, tức là đáng được nhân thiên cúng dường, làm cái chỗ phước điền cho tất cả sinh sanh. Điều là những bậc A La Hán các lậu đã hết. Lậu đây tức là nói đến tham sân si mạng nghi ác kiến, biên kiến tà kiến chiến thủ, tham sân si mạng nghi ác kiến của mình. Tâm được giải thoát, tâm được giải thoát tức là những ý niệm được hoàn toàn trong sáng, gọi là tâm. Chữ tâm đây tức là nói về những ý niệm, chứ không nói về cái thể tâm. Và tâm đây được người quan niệm là những cái suy nghĩ, những dòng tư tưởng, đó là tâm. Còn cái thể tâm, cái chỗ tâm ý điều nhu này tức là sự nhu nhuyễn tâm. Đây, chỗ nhu nhuyễn tâm này rất là khó. Chúng ta phải xem là cái chỗ nhu nhuyễn tâm này nè, thì chúng ta phải tự hỏi là làm thế nào để có nhu nhuyễn tâm. Nhu nhuyễn tâm tức là trong bất cứ mọi tình huống, trong bất cứ mọi trường hợp, dù xúc bách hay là dù có sự đối kháng bằng cách nào, mà chúng ta vẫn luôn luôn nhung nhớ. Nên các vị đây nè, huệ đã được giải thoát, tâm trí đã điều nhung, điều vô thứ hả? Nên bất cứ mọi tình huống, mọi trường hợp đều điều nhu hòa, đều nhẫn nhịn được. Đều là một đại long tượng. Đại long tượng tức là thì long là rồng, thì tượng đại tức là chỉ cho voi. Nếu nói ở trên đất liền thì trước kia loài voi, nhất là loài voi chúa, nhất là những con vật tượng chúa sáu ngàn, thì những con này sao có thể xung vào những trận địa mà không thể ai cản trở nổi. Còn nếu nói là dưới đây, dưới biển thì chỉ có một loài loại ngâm, một loài người ta kêu là loại rồng, giống như là người ta đặt ra một cái danh tự là rồng, như một loại cá, như một loại ngâm, cá to lớn. Còn có thể ngâm nó có thể làm quật ngã những chiếc thuyền nào có thể lướt ở trên biển, loại cá lớn giống như con rồng vậy. Thì gọi là bực lâm tượng. Lâm tượng tức là cái bực A-la-hán này này, những bực tỳ kheo, những bực A-la-hán này không còn có những lậu hoặc và không còn sợ sệt. Bước đi của các ngài giống như cụ con tượng vương, tức là giống như con voi chúa sáu ngàn. Và chỗ làm đã làm xong, các cái chỗ làm đã làm xong. Các cái việc làm đã làm xong tức là việc gì đã làm xong? Đã làm xong tức là dẹp trừ những kiếp sử, đang hành xử cái việc dẹp trừ những kiếp sử, đó là việc đã làm. Và khi đã làm, đã dẹp sạch những kiếp sử rồi thì sao? Tức là có cái lối sống phù hợp với cái tâm thể tâm sáng đó. Tức là coi như việc làm đã làm xong. Gạt bỏ những gánh hoặc nghiệp, kham gánh được chánh pháp. Do chánh trí mà được giải thoát. Do chánh trí được giải thoát thì chữ chánh trí được giải thoát này. Thì cái chữ chánh trí này tức là sự thấy biết đúng đắn. Sự thấy biết đúng đắn ta gọi là chánh trí. Được giải thoát riêng ngài An Lan còn là bậc hữu học mới chứng quả tu đạo hạnh. Riêng cái An Lan còn là bậc hữu học, còn tất cả các cái vị 5.000 người này thì đều 5.000 người đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, dứt trừ phiền não, nhưng riêng chỉ có ngài A-la-hán là chưa được. Chỉ trừ A-la-hán còn là bậc hữu học mới có chứng được quả tu đà hoàn. Tại sao A-la-hán lại còn bậc hữu học mà không thuộc vào trong số chứng A La Hán? Bởi vì cái bản nguyện của A La Hán là muốn trở thành một vị bậc nhất đa văn ở trong chúng. Ngài nghe Phật thuyết pháp nhớ một cách thông suốt, trí tuệ nhiều mà nhiếp tâm ít. Nghĩa là có trí tuệ nhưng mà ít nhiếp tâm. Nên ngài chỉ là bậc hữu học tu đầu hoàng. Lại nữa, sở dĩ còn những chiếc sứ hữu lậu đó là bởi vì không ai muốn làm thị giả. Mà chỉ có A-la-hán phát nguyện làm thị giả. Nên trong thời gian Phật còn tại thế, An Nan đã tự niệm, nếu mà ta chứng vô lậu giải thoát, diệt sạch những kiếp sử hữu lậu, thì xem như những việc phải làm đã làm xong, thì đâu còn phải gần gũi để hầu hạ Đức Thế Tôn. Do vậy nên An Nan tự chế không bước vào chỗ vô lậu giải thoát. Bởi vì khi đã vô lậu giải thoát rồi thì sao? Thì coi như mình tiêu diêu tự tại, khỏi cần làm gì nữa cả, có thể nhập niết bàn được rồi. Còn làm ba cái chuyện thị giả này là nó tật tẹo rồi. Hết người này muốn gặp Phật, tới người khác muốn gặp Phật, cho người này vô mà không cho người khác vô là cũng rất rối. Nó đủ thứ chuyện rồi, cái giờ mà gọi là người muốn gặp Phật đó, cái trình độ nào có nên để Phật tiếp hay không đó. Nghĩa là nói chung ra kể cả hàng chư thiên, kể cả hàng phàm phu, đều ai cũng đều muốn gặp Phật, nhưng mà phải qua A Nan. Cho nên ngài không sao, ngài đã phát thành nguyện làm thị giả, và A Nan là dòng dõi vương giả, ngài rất là đẹp trai, lại thường theo hầu Phật, lại bà con với Phật, cho nên sanh tâm ỷ lại. Ỷ lại là Phật bà con với mình, cho nên không thèm tu. Vậy cái đó cũng là một cái cớ mà A Nan không được, không được thanh tịnh, tức là còn những kiếp sử hữu lậu. Có người hỏi là tên A Nan là do ai đặt ra? Thì ở trong câu chuyện này là đời trước có Đức Phật Thích Ca làm nghề thợ lò ngói, tên là Quang Minh. Lúc đó Đức Phật hiệu là Thích Ca Văn. Một hôm Phật Thích Ca Văn cùng với đệ tử cũng tên là Xá Lợi Phất, cũng tên là Mục Kiền Liên, và cũng có tên là A Nan, và ngủ lại ở nơi tức là đến nhà người thợ đúc ngói đó hóa duyên, rồi ngủ lại ở nơi nhà người thợ ngói đó một đêm. Người thợ làm ngói Quang Minh đó cúng dường Phật và cúng dường tăng tâm phát nguyện, sau này ở trong đời khác năm trượt tôi sẽ làm Phật hiệu là Thích Ca Văn, cũng như Phật Thích Ca Văn đã đến nhà tôi ngày hôm nay. Chúng ta phát nguyện như vậy. Và trong hàng đệ tử của tôi cũng có một ông rất đẹp trai như ông A Nan hôm nay. Do vì sự phát nguyện đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật thì cũng có A Nan léo đéo theo làm thị giả. Lại nữa, đại đức A Nan từ lâu đã phát nguyện rằng đời vị lai trong chúng của Phật Thích Ca Văn, tôi sẽ là Phật Đa Văn đệ nhất và tên tôi là A Nan. Cũng có người cho rằng đại đức A Nan đời đời nhẫn nhục từ sân, cho nên sinh ra đời gặp được con chánh, làm được con chánh, thấy ai thấy cũng có thể sanh tâm hoan hỷ với ngài, do đó đặt tên là A Nan. A Nan có nghĩa là hoan hỷ, cho nên nếu ai thấy ngài A Nan đều ưa hết, mà nhất là nữ ha, nữ mà thấy A Nan một kiểu lắm. A Nan tức là con của vua Hợp Phạn. nhân cái khi mà vua Học Phạn sanh ra một đứa con trai dung mạo tốt tươi, thì vua Tịnh Phạn nhân được các vị thiện thần báo là con của ngài đã đạt thành đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Một cái tin trước do bọn ma đã báo là ngài là Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, nay đã thất chết là bởi vì rờ cái da bụng đụng tới cái xương lưng rồi, cho nên sắp chết làm cho Tịnh Phạn buồn khổ. Nhưng cũng ngay chính đêm hôm đó có vị thiện thần báo rằng trong đêm hôm nay người con của ông Thái tử Sĩ Đạt Ta đã chiến đấu qua ma quân và ngài đã chiến thắng thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Tịnh Phạn hoan hỷ. Ngay cái lúc hoan hỷ đó thì Học Phạn lại sinh ra A Nan. Ngài mừng quá bảo Học Phạn đặt nên tên là A Nan. Cho nên A Nan được gọi là hoan hỷ là như vậy. Cho nên khi mà A Nan ấp đất đi mà đi khất thực á, là vì đẹp trai quá, cho nên Phật mới dạy là đắp y phải che cái vai lại vì cái thân tướng của ngài đẹp. Như có một bài kể trước: mặt như mặt trăng toàn sáng, mắt của ngài như đóa sen xanh, biển Phật pháp mênh mông, tâm A Nan thu hết. Những ai thoáng nhìn mặt liền sanh tâm hoan hỷ, những ai đến với Thế Tôn A Nan đưa kịp thời. Cái tên A Nan như vậy. A Nan tuy có thể chứng được A La Hán, nhưng vì hộ trì Phật pháp, ngài tự chế mà không dứt được các kiếp sử vụn vặt, để tiện việc làm thị giác. Nếu mà ngài đạt cái quả vị A La Hán thì ngài sẽ không còn làm những công việc vụn vặt đó nữa, mà thích ở trong rừng vắng vẻ, thích đi kinh hành một mình, và cũng chẳng thích gần gũi ai nữa cả. Do đó cho nên ngài phát hành nguyện làm thị giả và còn lại những chiếc sứ hữu đầu. Vì thế không, cho nên chưa đạt quả La Hán nhưng cũng được xếp vào dòng thánh, cũng được xếp A Nan vào dòng thánh. Cho nên trong kinh đã nêu là trong 5.000 vị A La Hán chỉ trừ A Nan còn là bậc hữu học, nghĩa là cũng tính chung trong cái số chung đó. Thì ngài chứng được quả Tu Đà Hoàn, lại có 500 vị tỳ kheo đi có Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thấy được thánh đế. Tại sao người ta đặt câu hỏi là tại sao chúng tỳ kheo chỉ có 5.000 vị mà ba chúng sau đó là tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thì mỗi chúng chỉ có được 500 vị thôi? Thì vì người nữ là phần nhiều ái nhiễm đặc, các phiền não tâm bị kết quả là hạn. Quý vị nghiệm thử có đúng như vậy, ái nhiễm có nặng không? Nghĩa là coi vậy, coi thì cũng phương phi vậy, nhưng mà nó cũng nặng lắm. À, cái này thì mình tự nghiệm mình biết thôi. Cho nên chỉ có 500 vị là hát lại nữa hàng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Tại sao 500 vị? Là các vị ở tại gia thì chẳng có thể nào, nghĩa là nói chung là 100 vị hoặc 100 người, 1.000 người thì cũng có một số ít đoạn được các lậu rồi.